Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang nói về hộ niệm trong bệnh viện và ở nhà có cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì, khác nhau như thế nào. Điều này đưa ra đây không có gì gọi là cao hết, mà vấn đề này là có tính chất thực tế. Tu hành xin chư vị cố gắng là thực tế một chút. Cao siêu là khi chúng ta vãng sanh về Tây Phương được rồi, lúc đó không cần cao cũng cao. Còn bây giờ đây chúng ta là người phàm phu thì nên cố gắng chú trọng cái vấn đề thực tế, cụ thể, thì thường thường nó có đem đến ích lợi nhiều hơn. Vì nói cao siêu dễ sinh ra vọng tưởng. Vọng là không có chân, mà chúng ta tâm mê mờ cho nên cái vọng nó hiển hiện mà chúng ta cứ tưởng là chân, thành ra thiếu thực tế. Và cũng xin nhắc nhở đồng tu biết là thực tế nó có nhiều tầng cấp lắm. Mình đừng có thực tế mà theo kiểu như thế này. Tu là ăn ở hiện là đạt được, chứ còn vãng sanh nó đâu xa vời quá. Thì cái thực tế này cũng đúng là thực tế đó, mà cái thực tế không có lối giải thoát. Thực tế đối với chúng ta là làm sao chúng ta có khả năng giải thoát cho được. Đừng nên mơ mộng rằng là tu đời này rồi đời sau tu tiếp. Đây cũng là cái điều thực tế, mà cái thực tế đi vào ngõ cụt. Ngõ cụt mà phía sau người ta rào lối lại thì không biết làm sao rút lui. Tại vì chính Đức Thế Tôn nói là khi mà chúng sanh là chúng ta đây chết đi rồi trở lại làm người đầu sau không phải dễ. Tức là chúng ta chung chung ở cục mà phía sau rào mất không? Tức là rào là không cho chúng ta trở lại làm người. Thực sự để trở về không phải đơn giản đâu. Như vậy thì cái thực tế ở đây là chúng ta làm sao để tìm một cái cơ hội mà giải thoát cho được. Chứ vì biết là Đức Thế Tôn nói là ức triệu người tu hành khó tìm ra một người đắc đạo. Đắc đạo có nghĩa là giải thoát đó, là vượt qua sáu đường luân hồi. 1 triệu người tu mà tìm ra một người giải thoát cũng khó đấy chứ vậy. Chính Đức Phật nói trong kinh Đại Tập, đây là lời cảnh cáo rất nghiêm khắc, để cho chúng ta ngồi đây phải suy nghĩ cho tường tận, cho sâu thẳm, để mà tìm ra cái chỗ nào gọi là thực tế. Người nào y theo pháp môn niệm Phật thì thoát luân hồi. Người nào y theo pháp môn niệm Phật thì được đắc độ. Đắc độ đây là thoát luân hồi. Phật đưa ra là người niệm Phật trong cái giai đoạn này mới có khả năng vượt qua 6 đường luân hồi để thành đạo. Nhưng mà chúng ta cũng phải chấp nhận rằng là chính chúng ta đã có cái kinh nghiệm rằng rất nhiều người niệm Phật suốt cả một đời nhưng mà sau cùng cũng không thấy có cái hiện tượng gọi là siêu xuất 6 đường luân hồi. Và đây là cái mà tâm tư của Diệu Âm đã gối ghém trong mấy năm, sau cùng ngộ ra chỗ này. Là tại sao chư Cao Tăng nói là người niệm Phật là 100 người tu 100 người vãng sanh, 1.000 người tu 1.000 người được vãng sanh, mà chư Tổ cũng nói là vạn nhân tu vạn nhân cứ là đi về Tây Phương. Muôn người tu muôn người đắc, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rất nhiều người niệm Phật không có vãng sanh. Đây là cái điều thực tế, chúng ta nói thực tế mà. Bây giờ phải giải quyết cái bài toán này. Cái giải quyết của Dâm chính là khi Dâm đi hộ niệm cho một người, thấy người đó ra đi thân tướng quá đẹp. Người ta niệm Phật đến giây phút cuối cùng rồi ra đi càng ngày càng lúc sau càng đẹp hơn, thân tướng càng đẹp hơn. 12 tiếng đồng hồ mà cái môi vẫn còn đỏ tươi lên, mà càng ngày càng đỏ hơn nữa. 20 mấy tiếng đồng hồ vẫn còn tiếp tục đỏ mà đẹp như vậy. Lúc đó mới giật mình. Đúng. Thì 1.000 người tu, 1.000 người đắc là phải đi vào con đường thực tế, là pháp môn niệm Phật phải thực hiện cho được ở cái giây phút cuối cùng của cuộc đời. tức là giây phút lâm chung, giây phút tắt hơi, chuyển cái thân này trở về Tây Phương thành đạo. Nếu trong giây phút tắt hơi mà chúng ta không làm hoàn hảo cái pháp môn niệm Phật thì chúng ta cũng chỉ gieo một chút phước nào đó ở đời sau trong kiếp nào đó chứ không biết. Xin thưa thực với chư vị, giải được bài toán này rồi, mừng quá, bây giờ mình đưa vào thực tế. Tạo mọi cơ hội để khi mình nằm xuống có điều kiện thực hiện cho được cái pháp môn niệm Phật. Nghĩa là niềm tin không thay đổi. Nghĩa là lúc đó ta thèm muốn xả bỏ báo thân này để trở về Tây Phương cầu nguyện Đức Di Đà lai nghinh tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Phải tranh thủ từng giây từng khắc từng phút một để mà niệm câu A Di Đà Phật, đừng có niệm cái gì khác. Làm sao để được cái điểm này? Người nào làm được cái điểm này thì sẽ ứng hợp với lời của chư tổ: muôn người tu muôn người đắc, vạn nhân tu vạn nhân cứ. Bao nhiêu người niệm Phật cũng được vãng sanh hết. Chính vì vậy mà xin thưa Dư Âm, khi gặp được cái đó rồi mới giáp mạnh dạng nói rằng là thực sự cái pháp hộ niệm này là đại cứu tinh. Nếu không có pháp hộ niệm này thì một vạn nhân tu nhiều quý chứ một người, hai người làm được, còn bao nhiêu kia là rụng rơi hết. Thực sự đó chứ vậy. Cho nên chúng ta phải thực tế. Đó là cách đây mấy hôm có một cái vị ở bên Mỹ điện thoại tới tâm sự. Vị đó đi gặp thầy Ngô Thông. Thầy ở đó thì tu tinh tấn tốt lắm, nghĩa là quyết lòng để mà nhất tâm bất loạn để được vãng sanh. Chứ vị đó hỏi thầy đi, dạ bạch thầy, nếu mà cuối cùng mà con không có nhất tâm bất loạn thì làm sao con được vãng sanh? Thầy nói phải cần tới hộ niệm. Người đó ngộ ra cái câu này và tìm tới cái phương pháp hộ niệm mới phôn tới mình. Đúng, cô này là một người thực tế. Tại vì ức triệu người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc, nhất tâm bất loạn là cái như chứng đắc đối với người niệm Phật. Không dễ gì chứng đắc. Cô ta cũng có mẹ, cô ta nói lên nói xuống nói hoài mà mẹ cô ta vẫn không niệm Phật. Không niệm Phật thì làm sao chứng đắc? Rồi chúng ta gặp bạn bè cô chú nhiều quá, chúng ta khuyên lên như xuống người ta niệm, một năm niệm 2-3 câu, làm sao mà chứng đắc đây? Vạn người tu không tìm ra một người chứng đắc là tại vì cái tâm cơ của chúng sanh trong thời mạt pháp này cạn cực vô cùng. Tivi thì đẹp lắm, mở coi hoài, mà một câu pháp không nghe, làm sao người ta chứng đắc? Đây là cái điều thực tế. Ấy thế mà A-di-đà Phật nó dẫu cho một chúng sanh nghiệp dướng sâu nặng, chỉ cần một cơ may nào đó trong những giờ phút cuối cùng được thiện tri thức chỉ điểm họ phát tâm mạnh mẽ tin tưởng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, Phật thề không thành Phật. Đây là cái cơ hội mà chúng ta cố gắng đem tất cả cái năng lực chúng ta ra đổ dồn vào cái chỗ này, mong làm sao mỗi người trước giờ phút lâm chung làm cho được điều này để vãng sanh. Cho nên mình thấy rõ ràng cái pháp môn này cứu người cụ thể lắm chứ vị ơi. Có hay không? Thực sự đã chứng minh. Hay vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Bây giờ cái thực tế là hộ niệm trong bệnh viện và hộ niệm ở nhà khác nhau chỗ nào? Xin chư vị mở trang 90 câu gì? Trong bệnh viện chỗ nằm thoải mái, tiện nghi hơn ở nhà nên dễ vãng sanh hơn. Đúng hay sai?
Sai.
Đó là mạnh mẽ như vậy. Ở trong bệnh viện thì thoải mái hơn, đúng. Tại vì ra giường gì người ta giặt hàng ngày, sướng hơn, đúng không? Ở phía trên có quạt máy, ở kia bức tường có cái máy lạnh và có tivi rồi chúng ta coi. Có thể mình bấm nút một cái là y tá tới thăm được. Tất cả những tiện nghi này chỉ đổ dồn vào cái khối thịt, gọi là cái túi thịt này thôi. Người ta chỉ chữa được cái túi thịt, chứ người ta không chữa gì cả, cái gì khác hết. Đúng không như vậy? Đến cái giai đoạn mà túi thịt này phải bỏ thì người ta cũng đành chờ cái giây phút bỏ thôi, chứ không còn cách nào khác. Lúc đó người ta gọi là hết, cuộc đời là xong. Nhưng mà thực sự, xin thưa với chư vị, chết cái cục trên này không phải là xong, mà cái người đó trải qua một cái nặng khổ gọi là tử khổ, chứ không phải là xong. Chết là tử khổ, là chết khổ chứ không phải là xong. Là một cái khổ chứ không phải là cái xong. Vì sao? Vì chính người đó còn phải thọ thêm một cái lần sanh mới gọi là sanh khổ. Sanh đi đâu đây? Đó là cái điều mà chúng ta nghĩ đó phải rụng rời đấy. Phật nói nhân thân năng đắc. Trong bệnh viện có ai biết kiên cử cho mình khoảng chừng 8 tiếng hay 12 tiếng đừng đụng đâu. Nếu mà không có ai đưa vào trong cái hầm lạnh liền. Trừ tổ nói vội vã đưa vào hầm lạnh là đưa cái người đang sống đó. Tại vì thân đó chết nhưng mà người đó đang sống mà. Gọi là chết lâm sàng đó mà, thần thức vẫn ở trong đó mà. Đưa họ vào trong cảnh giới địa ngục băng hàng đấy. Cho nên họ đau khổ quá, bức xúc quá, mà đi xuống địa ngục thật đấy. Nạn khổ, chết khổ chứ không phải chết là hết. Mong chư vị hiểu cho rõ như vậy, thì chúng ta mới cố gắng là tránh tử khổ đi. Câu gì? Chết trong bệnh viện thân xác khó tránh khỏi sự đụng chạm quá sớm. Đúng không chư vị? Vì đụng chạm quá sớm cho nên phạm tới một điều rất là kỵ, gọi là đại kỵ trong phương pháp hộ niệm. Hay nói thẳng ra là đại kỵ đối với con đường thoát nạn của người đã tắt hơi đó. Đụng chạm vào thân xác quá sớm là một cái đại họa cho người mà mang cái thân nằm im một chỗ đó. Nghĩa là chính cái thần thức người đó bị nạn. Hồi giờ ở đây ai là người tránh cái chuyện này đây? Dư Âm giơ tay lên nói rằng chính Dư Âm cũng không tránh được. Tại vì lúc bà nội Dư Âm ra đi, người ta khóc thì mình cũng khóc. Cô mình ôm thì mình cũng ôm. Chú mình nắm thì mình cũng kéo. Không thua người nào hết. Thực sự đấy chứ vậy. Thế gian là như vậy. Khi mà hiểu được Phật Pháp rồi mới thấy đây là cái điều mà thế gian trung trùng chịu nạn chỉ vì người thân không biết đạt. Thương yêu nhau quá sức cho nên càng làm cho người ra đi bị đại nạn. Ở trong bệnh viện không ai biết chuyện này cho nên khi chết xong là người ta kêu nhà hoàng tới. Có nhà hoàng nào mà tới mà nhẹ nhẹ nhàng nhàng để mà đưa cái xác đây. Họ làm nhanh lắm. Như ông đã từng đi phỏng vấn để hỏi những người làm trong nhà hoàng. Có vị làm 26 năm. Cả nước có nhiều ngày thì một xác, hai xác, có nhiều ngày vô tới bảy xác một lúc. Người ta làm nhanh lắm chứ vị ơi. Có mấy cái thùng nước á, liền cái xác trong này, liền rửa cho sạch rồi sát trùng nó, liền qua bên kia, rồi mổ ruột, làm nhanh nhanh lắm. Nếu làm không kịp nó cứng, làm không được. Có nhiều cái xác cứng quá, không biết làm sao người ta cứa đường gân ra để mà cái tay nó nghe lại. Rồi người ta dùng chiếc tắc keo để vá lại, nhìn sơ qua không biết. Mà có ai mà đưa xác mà lọt ở trong mà coi ở trong đâu biết. Cho nên kinh khủng lắm. Vì thế gian mà. Cho nên xin thưa với chư vị, mình hiểu được như vậy mới tìm cái chỗ nào để cho mình vãng sanh đây. Ở trong bệnh viện là khó tránh đụng chạm. Khó tránh đụng chạm có nghĩa là khó tránh con đường địa ngục đấy. Hầu hết bị cái nạn này mà xuống địa ngục nhiều quá đó chư vị. Kinh khủng vô cùng. Kinh khủng vô cùng mà chúng ta không biết. Mong chư vị hiểu được như vậy. Chúng ta tiếp tục ngày mai nói tiếp. Bây giờ mới nói tới đây hết giờ rồi. Mong chư vị hiểu cho rõ chứ chúng ta càng vững vàng để tìm con đường thoát nạn, chứ không thì chúng sanh tạo nạn nhiều quá, vô cùng vô cùng đau đớn. Nam mô A Di Đà Phật.
Hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói hoa. hoa nằm nở khắp sân nhà.